hoàn trong tam dương ý khứ. Tề Hoàn Công á, nhờ vào cái tài năng của Quản Trọng đó mà lập được cái thế lực mạnh ở trong chư hầu á. Vì vậy mà càng ngày Tề Hoàn Công nó càng kính trọng Quản Trọng và gọi Quản Trọng là trọng phụ. Một bữa Cảnh Công mới muốn thiết tiệc để đãi Quản Trọng thưởng công đó, mà bố trí đầy đủ ghê lắm rồi. Thì một bữa đó thì mới phải trai giới cảm đến 10 ngày sau để trong mình là thanh tịnh hết trơn rồi, thì bây giờ mới hạ chiếu thỉnh trọng phụ tới dự tiệc. Thì cái tới dự tiệc thì từ cả vua cho đến phu nhân đều ân cần mà tiếp đãi, mà mời rượu của cho Quản Trọng. Thì Quản Trọng uống 3 ly do Hoàn Công với phu nhân mời, uống xong thì Quản Trọng cúi đầu lặng lẽ bỏ đi. Thì Hoàn Công ngạc nhiên ghê lắm, vừa ngạc nhiên mà vừa bất mãn. Nó nói đó, quả nhân đây trai giới 10 ngày rồi mới lập tiệc để mà mời trọng phụ, bố như vậy chưa đủ nghiêm túc và chưa đủ trình trọng sao? Mà trọng phụ không một lời từ biệt, từ bỏ đi về, nghĩa là thế nào? Bảo Thúc và Thấp Bằng là hai viên quan đại phu á, lật đật đuổi theo Quản Trọng đó, hỏi Quản Trọng là ông làm gì vậy đó. Vua đang còn nổi giận cái kìa. Quản Trọng phải đành cùng với hai viên đại phu đã trở lại. Thì khi trở lại rồi thì Quản Trọng đứng ở bên bức bình phong á, thì Tề Hoàn Công chẳng thèm đếm xỉa mà bỏ đi đó. Thì Quản Trọng đi theo, thì Tề Hoàn Công đi mà không có nói chuyện. Đến lúc thì Quản Tề Hoàn Công mới đó, giận dữ mà nói rằng là tôi trai giới đến 10 ngày rồi mới lập tiệc để mà mời trọng phụ, mà tôi đâu có làm đắc tội gì với ngài, mà tại sao ngài không từ biệt mà bỏ đi, không hiểu làm nguyên nhân gì. Quản Trọng mới cung kính nói rằng thần thì cho rằng nếu mà chỉ có đắm mình vào trong những cái mà hưởng thụ đó, đó thì rất là dễ dàng bị hoạn nạn. Nếu mà cứ coi trọng cái miếng ngon vật lạ thôi mà coi nhẹ cái vấn đề tu đức đó, thì chỉ e rằng là mình sẽ chậm trễ và không có kịp để mà xử lý việc nước mà hữu hại cho quốc gia, mà nguy hiểm cho xã tắc. Cho nên vì như thế đó mà đó, thần mới phải rời đây đi. Hoàn Công nghe xong thì nét mặt bước xuống mà nói với Quản Trọng rằng quả nhân thật không dám rằng là hưởng thụ một cách bừa bãi, mà chỉ tại vì là trọng phụ tuổi tác cũng đã cao, mà ta thì cũng vậy, cho nên mới muốn làm một cái bày một cái cơ hội bày tiệc ra để mà an ủi trọng phụ. Quản Trọng bây giờ mới nói bằng một lời lẽ mà rất ư là thiết tha rằng là tôi từng nghe rằng người mà mạnh khỏe, người mà tuổi còn đang trẻ thì không có nên lười biếng, người mà về già thì không có nên hưởng thụ bừa bãi đó, mà nên rằng là thuận theo thiên đạo mà hành xử thì sẽ có được cái kết quả tốt đó. Chứ nhìn cứ giống như rằng là vua Kiệt của nhà Hạ, vua Chủ của nhà Thương, Chu U Vương của nhà Chu đều bị thất bại, không phải rằng là chỉ một sớm một chiều mà phát sinh ra cái sự thất bại đó đâu, mà đó chỉ vì rằng là đó, cái vấn đề rằng là cầu an đó, tức là vấn đề hưởng thụ một cách bừa bãi. Vì vậy cho nên ngài cũng không có nên có cái thái độ như vậy. Thì bây giờ Quản Trọng mới cáo từ Hoàn Công, và Hoàn Công thì rất là lấy lễ ra để mà bái tạ mà biễn. Thì hôm sau khi vào thượng triều thì Tề Hoàn Công mới hỏi Quản Trọng là làm thế nào để mà làm cho vị quốc quân nó có tín dự. Quản Trọng mới đáp rằng là hễ làm cho nhân dân á yêu mến mà lân quốc á, thì hòa mục thiên hạ thì tín nhậm mình, thì quốc quân nó tự nhiên có tín dự. Hoàn Công mới hỏi làm thế nào để mà xây dựng cái tín dự đó. Quản Trọng nói muốn xây dựng kiến tín dự đó, đó thì phải từ cái vấn đề là trị thân bắt đầu, rồi sau đó trị quốc, rồi đến trị thiên hạ. Hoàng Công bảo vậy xin hỏi vấn đề trị thân. Quan Trọng nói rằng là khéo trị khí huyết để làm cho tuổi thọ của mình tăng trưởng và làm cho trí tuệ cũng như đức hạnh mỗi ngày mỗi thêm. Xin hỏi về vấn đề trị quốc. Trị quốc thì phải rằng là lúc nào cũng tăng dụng những người mà hiền nhân, mà yêu thương bá tính, khiến cho những cái nước mà đang bị diệt vong được phục hưng, khiến cho những tông tộc dòng họ nó đang bị đoạn tuyệt được tiếp tục truyền thừa. Nhẹ giảm thuế, nhẹ hình phạt, đó đều là vấn đề quan trọng của trị quốc. Hoàng Công hỏi tiếp, phải xin hỏi vấn đề trị thiên hạ. Quan Trọng đáp, pháp lệnh khi nào cũng tuân thủ nhưng mà không quá hà khắc, hình phạt khi nào cũng giản nhẹ nhưng mà không có loạn tha, quan sứ thì phải khi nào cũng phải khoan thật nhưng mà không có được trì trệ. Đối với những người mà bị nhục mà bé miệng thì cần phải giúp đỡ cho họ, bá tính được hòa lạc, mọi người đi tới đi lui được dễ dàng, đó chính là vấn đề trị thiên hạ. Đó là lời lẽ của Quản Trọng nói với lại Tề Hoàn Công, một trong ngũ bá. Thì mình biết rằng là chuyện này cũng giống như chuyện Sở Trang Vương, nhưng mà chỉ có khác đó là ông quan với ông vua. Nên nếu Quản Trọng mà gặp Sở Trang Vương thì còn kinh hơn nữa. Đó. Nhưng mà đời nó như vậy. Thành ra tướng quốc của Sở Trang Vương là Tử Bội không bằng được Quản Trọng, nhưng mà Tề Hoàn Công thì không bằng được Sở Trang Vương. Thành ra đổi ngược lại, Tề Hoàn Công thì làm tiệc long trọng để mà đại Quản Trọng. Đấy, Quản Trọng từ khước, Quản Trọng cái ý giống Sở Trang Vương. Đó. Sở Trang Vương thì bày tôi làm tiệc long trọng để mà mời vua, thì Sở Trang Vương cái ý giống hệt như Quản Trọng thôi. Đó. Sở Trang Vương thì sợ mình làm vua mà chỉ mải hưởng thụ, tức là cầu an, tức là mải hưởng thụ như thế, bướng bỉnh như thế, thì nó sẽ thành là lưu liên vong hoàn, như sẽ sợ như vậy. Quản Trọng ở đây thì muốn nêu gương cho vua, muốn nhấn mạnh cho vua biết là nên lúc nào cũng nên, không có nên để cái tâm của mình vào cái vấn đề rằng là hương vị, sắc thanh hương vị xúc pháp mà nên để vào việc là trị dân, việc làm giúp lợi cho dân. Cho nên Quản Trọng nói nếu mà cứ ham vào những cái vị như vậy mà hưởng như thế đó thì hỏa hoạn có ngày. Rồi sau đó thì mới bày cho Tề Hoàn Công về cái phép gọi là tu thân đó, trị quốc bình thiên hạ, mà không có nói đến vấn đề Tề gia ở đây, nói là tu thân trị quốc bình thiên hạ. Thì đại loại như vậy, cho nên mới biết rằng là vì vậy nó mà Quản Trọng mới có thể giúp cho Tề Hoàn Công lên ngôi bá được, tại vì nhờ cái tinh thần đó, không có cầu an, tinh thần phi cầu an. Còn Sở Trang Vương thì dĩ lên nghiệp bá mà cũng tại vì nhờ cá nhân của Sở Trang Vương, là người mà rất là hiểu biết những cái vấn đề như Lão Tử nói, biết tất cả những cái gì đưa đến vấn đề là tham dục, nó né trước đi thì không có bị rơi vào. Thành ra vì vậy ông tham dục cho nên mới trở thành minh quân, minh vương, ông mới trở thành là bá chủ chư hầu. Chuyện này dài quá. Xong.